This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chào mừng quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hành Tính xin được chào quý vị. Bây giờ thôi, mình trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, đặc biệt với chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live thì đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay ha. Thưa quý vị, và lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình. Chị hôm nay chị khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào Hoàng Tính, chị khỏe, cảm ơn em.
Ôi vậy cũng
mừng. Chào, chào các bạn thính giả nghe đài.
Vâng.
Rất vui được gặp lại.
Vâng, chị đi show nhiều lắm thưa quý vị. Giờ mới về, về xong rồi lại đi tiếp nữa, nghe nhiều show lắm. Cũng thông cảm cho chị, cho nên Hoàng Tính cũng ráng thay thế, gồng lên. Mặc dù mình cũng không phải là mập lắm, cố gắng gồng lên, nhưng không sao. Vâng, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp đến với chị, rồi chị trở lại, rồi chị lại làm tiếp những cái món ăn ngon, chứ quý vị bà con có điều kiện để mà mình học hỏi thêm những cái món ăn ngon từ một người. Nếu mà mình nói là mình là chuyên nghiệp lắm thì cũng hơi quá đáng, nhưng mà điều mình nói một câu mình là thực hiện những món ăn ngon được, phải không thưa chị ha?
Đúng rồi em.
Đúng chị.
Gần Tết rồi Hoàng Tính ha.
Đúng chị.
Một năm qua rất là mau. Tết năm rồi mình cũng còn sợ sợ Covid. Vậy đó mà lây hoay rồi, cái bây giờ mình lại Tết nữa rồi. Tết này thì chắc vui hơn. Mặc dù cũng chưa có hẳn là em đó đi vĩnh biệt chúng ta. Em ấy cũng còn quanh quẩn đâu đây lúc
còn chút. Còn chị, nhưng mà em nghe nói là hồi sáng em có đọc một cái bản tin là hiện tại thì cái biến chủng Omicron cái mới nhất nó cũng ở bên Sài Gòn nó cũng đã phát hiện rồi đó chị.
Đúng rồi.
Dạ. Cho nên mà quý vị nào có về Việt Nam, quý vị cũng cần lưu ý cái vấn đề này dù Hoàng Tính nha. Ai mở mồm mở miệng thì kệ họ nha, mình cố gắng mình bịt mồm bịt miệng đó đi ha, thưa quý vị. Bịt mồm miệng không phải là kiểu quý vị im miệng mà mình phải có một cái khẩu trang ha thưa quý vị. để cho nó bảo vệ phần nào đi ha. Mình lo cho mình chứ đôi khi người ta nói uống sữa như vậy mình đã bịt miệng chứ. Thôi, tóm hết bịt miệng. Bịt miệng bằng cái khẩu trang ha thưa quý vị ha. Rồi hết chị nha. Chị đồng ý với em không?
Đồng ý em. Bây giờ gần Tết rồi chị cũng suy nghĩ hoài. Món ăn ngày Tết thì thường mình cũng có nhiều món ăn rồi, thịt kho rồi giò chả rồi nọ kia, nhất là ở bên đây bên Mỹ mình đó thì mình cũng không có nhiều thời giờ lắm. Nhưng mà mình cũng phải, thường là trong tất cả các gia đình Việt Nam mình đó, thì cũng không có quên ngày Tết, rất ít người quên ngày Tết. Ai cũng mặc dù cái không khí Tết Tây nó đi qua rồi, sự nhộn nhịp của nước Mỹ nó đi qua rồi, nhưng mà trong lòng những người Việt Nam thì vẫn đi những chợ Việt Nam vẫn thấy hoa về, rồi vẫn thấy người ta chuẩn bị để ăn Tết. Thì chị cũng cùng cái suy nghĩ đó đấy, thì chị nghĩ hôm nay chị với Hoàng Tính làm phá lấu ha.
Có lý.
Tại vì là món ăn này cũng có thể mình chuẩn bị trước, rồi mình cũng có thể nhâm nhi trong ngày Tết cùng với gia đình. Nó cũng rất ngon.
Wow. Phá lấu phải gọi là hồi xưa, em nhớ là hồi xưa cái mấy ông Tàu Chợ Lớn họ bán phá lấu ngon lắm chị.
Rồi ở Sài Gòn đó, ở Sài Gòn cũng có một cái chỗ mà người ta chỉ cần ghim cho mình một
chị.
Cái tâm.
Đúng chị, bắn tâm thôi hả? Giờ ra chơi gắn
ở chỗ nước mía Diễn Đông đó em.
Dạ đúng rồi chị. Ráng cố gắng mà nhai ngon ngam cho nó hết giờ ra chơi, bắt đầu vô tiếp tục học. Dạ vâng, nhớ lắm thì chị nhà mà ngày hôm nay
phá lấu thì nó không phải là một, nó chỉ là một món ăn bình dân. Mình không có thể nào ăn nó thường xuyên giống như là mình ăn cơm với cá với thịt kho hay với tôm. Nhưng mà lâu lâu mình để thay đổi khẩu vị thì trong gia đình mình cũng cần.
Không, mấy ông nhậu khoái chứ.
Rồi những cái tiệc mời trong gia đình, như mời những bạn bè thân hữu, rồi mình cũng có thể có món này để mà mấy ông nhâm nhi bên chung rượu.
Vâng, nhưng mà khó làm lắm không chị?
Không có khó làm, hơi cực chút xíu.
Hơi cực
bởi vì thường món này mình làm với lại các loại, nó lòng heo, lòng bò hay là tim gan, mũi, lưỡi, bao tử. Rồi mình cũng có thể làm món này với giò heo rút xương và thịt ba rọi, nhưng mà nếu mà làm lòng thì mình hơi cực chút xíu thôi. Bây giờ mình đi chợ để mình mua đồ về làm đi em.
Dạ vâng, rồi mình đi chợ nha thưa quý vị ha. Quý vị chúng ta đi chợ buổi sáng này. Mà thường á, cho em hỏi Hoa Lệ xíu, thường đi chợ chị thích ăn no hay không, là chị để bụng đói chị đi chợ chị?
Thường chị á, cũng còn thói quen giống Việt Nam.
Yeah.
Sáng dậy ăn sáng, rồi trưa ăn trưa, rồi chiều ăn chiều. Chị cũng ăn ba bữa vậy đó. Tại vì chị qua đây trễ đó, chị có cái thói quen ăn uống vậy rồi. Còn chị thấy ở đây nhiều khi á, mấy bạn không ăn sáng, mấy bạn ăn trưa sớm, rồi mấy bạn ăn chiều sớm, hoặc là ngược lại gì đó, chị không có biết. Nhưng mà sáng thì mấy bạn nhâm nhi ly cà phê, còn chị là sáng thì có một cái miếng gì đó vô bụng, giống như một bữa điểm tâm đàng hoàng.
Muốn...
thành ra chị đi chợ lúc đó bụng chị cũng no rồi em.
Dạ, thường người ta nói là mình mà đi chợ mà bụng đói mua nhiều đồ lắm, mà mình mà đi chợ mà bụng no mua ít đồ lắm. Chị có đồng ý với em điều đó không?
Đâu có đâu, mình cần gì mình phải mua đủ cho em.
Không, mà thường thì em để ý rồi đó, hẻ bụng đói đói cái gì cũng quơ hết trơn trời.
Tao có khi định đó, đi chạy đi lại đâu đó mua bó hành, nhưng mà rồi lát tính thấy cái bill gần trăm lần tỷ thì bó hành nó mắc đó.
Nhưng mà bây giờ thì hành thì nó cũng hơi không mắc lắm, cũng không có rẻ lắm đó, em thấy nó cũng được chị. Nhưng mà thôi mình đi chợ đi, tán chút xíu rồi.
Rồi. Rồi chị... bây giờ để làm món này để Hoàng tính mình cần phải có những cái nguyên liệu như sau. Tức là lỗ tai heo đó ha, thì mình có một cái tray nhỏ đó, khoảng 2 bao hay hơn một chút, nó có 2, 3 hoặc 4 cái lỗ tai trong đó. Lưỡi heo thì mình cũng có một cái tray, nó có 2 cái lưỡi. Rồi tim heo thì mình làm một trái, hai trái thì tùy mình mua theo người ta bán đó. Rồi bao tử thì mình có, thường người ta để một cái bao tử trong một cái tray nhỏ. Thì thường là chị làm 4 cái thứ này, tức là lỗ tai heo, lưỡi heo, tim heo với lại bao tử heo. Còn ngoài ra mình cũng có thể làm bò. Mình cũng có thể làm như chị nói là giò heo rút xương. Nếu mà ở nhà mình không thích ăn nội tạng đó, thì mình làm giò heo rút xương, hoặc là mình làm thịt ba rọi cũng được. Người miền Trung đó, thì người ta giò heo rút xương với thịt ba rọi, người ta ngâm nước mắm rồi để sẵn trong cái hũ vậy đó, khi nào cần ăn cuốn bánh tráng thì vớt miếng ra, cái xác mỏng mỏng cái cuốn bánh tráng rồi xong thì cũng là một món ăn. Còn người miền Nam đó, thì ảnh hưởng của người Hoa, cho nên nó là thường ta cũng làm phá lấu. Phá lấu thì cũng là cái món mình làm để sẵn, rồi khi cần mình hâm nóng lên rồi mình cũng cắt mỏng mỏng ra, rồi mình ăn kèm với đồ chua với dưa leo.
Dạ, đúng.
Rồi ăn với bánh mì, ăn với xôi gì cũng được, ăn cơm cũng được, nhậu cũng được. Cho nên là ngày chị mới nghĩ đến chuyện là ngày Tết thì mình cũng nên làm món này.
Dạ,
đó, bây giờ ngoài cái chuyện mình mua những cái đó rồi thì mình nên mua hành lá. Tại vì mình cần cái đầu hành lá để mình chẻ nhỏ ra, cái mình ngâm vô cái thao nước đá cho nó nở ra, nó bung ra đẹp ha. Rồi cái mình cần dưa leo mình ăn kèm, rồi mình cần phải có củ cà rốt với củ cải trắng để mình làm đồ chua, mình ăn kèm với món này cho nó đỡ ngán. Còn gia vị mà để mà làm trong món này thì mình cần phải mua những cái món sau đây nè Hoàng Tính. Tại vì cái kiểu làm của chị đó là nó đơn thuần, từ hồi xưa tới giờ chị không có làm. Chị thấy người ta làm có cái màu khác, nhưng mà chị thì chị không có bỏ màu vô. Chị chỉ làm nước dừa, chị không có bỏ miếng nước mà vô đây á. Nước dừa là nước dừa tươi nha Hoàng Tính.
Yeah.
Nước dừa soda hoặc là nước dừa tươi trong cái bao giấy.
Ủa sao chị không bỏ nước màu, sao nó đẹp chị?
Không, nước dừa nó lên nó đẹp rồi em. Rồi nước tương.
Để coi nha.
Nước dừa, nước tương nha em. Rồi cái thứ ba là ngũ vị hương. Rồi cái thứ tư đó là tỏi bầm. Ngoài ra chị nêm nếm trong đó thì chị nêm đường, nêm muối, nêm bột nêm. Em ơi, nước dừa nó cộng với nước tương, nó cộng ngũ vị hương thì nó đủ ra một cái màu rồi. Mà cái màu đó là cái màu đơn thuần của phá lấu, chứ chị không có bỏ cái hột điều màu hay không có bỏ những cái khác. Chị không làm nó lỏng, nó nước nó nhiều thiệt nhiều. Chị chỉ làm nước nó sền sệt. Thì cái kiểu làm của chị vậy đó. Thì như vậy á, nếu mà các bạn thích thì các bạn làm, và các bạn nghe đài đó, các bạn thích thì các bạn làm như mình. Còn Hoàng Tính, em thích thì em thử Tết này, vài bữa gần Tết thì em mua em làm thử coi ha.
Yeah.
Tức là cái số lượng lỗ tai, rồi bao tử, rồi tim, rồi lưỡi đó. Yeah. Bao nhiêu đó hồi nãy đó thì chị chuẩn bị một lon nước dừa soda nè, 3 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê ngũ vị hương, 2 muỗng canh tỏi bằng. Ngũ vị hương chị nói nhiều lần với Hoàng Tính đó em.
Yeah.
Không có thể nào mà hào phóng với cái gia vị này. Tức là nhiêu đây mình làm một muỗng cà phê là một muỗng cà phê thôi. Đừng có nói bây giờ mình cho 2 muỗng vô cho nó thơm, nó là nó gắt mùi khó ăn lắm. Nó không có thì nó không ra mùi. Mà nó có nhiều là nó khó ăn lắm.
Đúng.
Cho nên là trong cái để lưu lượng này, định lượng này thì mình làm một muỗng cà phê Ngũ Vị Hương thôi em. Ngũ Vị Hương ở chợ Việt Nam bán nhiều á, hiểu gì cũng được, mà mình làm một muỗng cà phê. Đừng có mà đi mua một gói Ngũ Vị Hương về xong rồi nói chắc lâu lắm mới làm nữa, cho nên thôi bỏ hết vô đi, là không có được nha Hoàng Tính. Nó rất khó ăn lắm. Đó, bây giờ mình đi chợ mình có nhiều đó thì mình sẽ có một cái món phá lấu rất là ngon. Mà còn món phá lấu này, nếu mà các bạn thích ăn với bánh mì thì mua thêm bánh mì, cũng có thể ăn với cơm và cũng có thể ăn với xôi, tùy theo các bạn thích ăn với cái gì thì các bạn chuẩn bị cái món ăn với nó. Còn khi mà ăn nó thì mình ăn kèm với đầu hành lá mình chẻ ra, rồi dưa leo hoặc là cà rốt, củ cải trắng mình làm đồ chua. Ngày Tết thì thường những món đồ chua trong nhà mình có sẵn, mình gấp cái gì mình ăn chung với phá lấu cũng được. Còn dưa leo thì mình cứ để sẵn, đến khi nào ăn thì mình cắt ra thôi. Bây giờ cái cách làm này Hoàng Tính. Bây giờ lỗ tai, lưỡi, tim, bao tử đó mình rửa, mình cạo sạch trong nước, có pha giấm muối. Làm thật là kỹ. Làm cái này rất là tốn công, cho nên là nếu mà các bạn làm mà không có thật là sạch đó, thì khi mình ăn mình còn nghe mùi hôi. Tức là cái lưỡi heo đó mình phải lột hết cái lớp da bên ngoài và mình cạo thật là sạch. Cái bao tử mình cắt ra rồi mình lộn bên trong đó, những cái bầy nhầy gì đó mình phải lạng bỏ hết. Lỗ tai thì mình cạo sạch nó đơn giản hơn, tim thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà cái lưỡi với cái bao tử thì phải làm thật là kỹ, nhưng mà tất cả đều phải rửa thật là sạch trong nước giấm muối. Sau đó mình bắt một cái nồi nước sôi lên. Mình trụm trong nồi nước sôi, mình gấp từng cái món mà mình đã làm sạch rồi đó. Mình để vô nồi nước sôi chừng 2-3 phút mình lại gấp ra cái thau nước lạnh. Rồi sau đó đó, mình rửa lại 2-3 lần nước nữa rồi để thật ráo. Thì bảo đảm là nó không còn hôi nữa đâu Hoàng Tức. Tức là làm cho sạch thì nó không hôi. Mặc dù trong cái món này khi mình làm mình có Ngũ Vị Hương, mình có nước dừa đồ thì nó cũng không có còn, có tỏi thì nó không còn mùi hôi. Nhưng nếu làm không sạch thì nó cũng hôi. Cho nên nếu mình làm thật là sạch, rồi mình trụng đi, rồi mình xả bỏ nước nhiều lần để ráo đó, thì nó không có bị hôi. Sau khi mà Hoàng Tính đã có một cái rổ nguyên liệu mà mình làm, mình trụng rồi mình cạo rửa rồi mình để cho nó thật là sạch, thật là ráo rồi đó, thì bây giờ mình bắt cái chảo hoặc là cái nồi lên đó ha. Thì mình cho vô đó một lon nước dừa. Một nước dừa, các bạn có nước dừa tươi, đựng nước tốt là được rồi. Các bạn có nước dừa tươi kiểu gì, hiểu gì mà ở nhà mình thích xài thì mình bỏ vô. Rồi mình bỏ vô nước 3 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê Ngũ Vị Hương. Mình có chuẩn bị 2 muỗng canh tỏi bầm, nhưng mình bỏ vô 1 muỗng canh thôi, mình chừa lại 1 muỗng. Rồi mình có thể nêm trong đây là 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê bột nêm. Một lát các bạn nếm được các bạn sẽ nêm lại. Mình nấu sôi tất cả cái gia vị mà chị nói, mình đổ vô cái chảo hoặc là cái nồi đó bằng tính. Khi nó sôi, nó vừa sôi lên rồi đó, thì các bạn quậy cho cái Ngũ Vị Hương nó tan ra. Rồi các bạn cho lần lượt tất cả những cái thứ nguyên liệu mà mình để ráo đó vô trong cái nồi. Mình để mình sắp, cố gắng sắp xếp làm sao đó mà cho nó thấm với nước. Rồi mình đậy nắp lại. Cho nó sôi đó, nấu cho nó sôi mình đậy nắp lại. Mình nấu khoảng 30 phút trên lửa nó trung bình thôi. Nhỏ nhỏ trung bình thôi. Cứ 4 tới 5 vậy thôi. Thì trong khoảng thời gian 30 phút đó các bạn có dỡ nắp ra rồi có trở nó lại. Ví dụ như lỗ tai thì thường là nếu mà mình mua một cái 2-3 cái lỗ tai mà nó cùng một con heo thì nó còn đỡ. Còn có khi một con heo già, rồi một con heo sồn sồn, một con heo còn nhỏ thì nó để chung 3 cái lỗ tai vô đó. Thì mình dễ bị làm nó có cái thì còn cứng mà có cái thì bị rụt. Cho nên các bạn phải kiểm tra. Nếu thấy cái nào nó cứng thì mình cho nó nằm ở phía dưới để nó được sôi kỹ hơn và nó chín cùng lúc. Thì nói chung là phải nấu cỡ 30 phút thì các bạn phải coi lại, phải thăm chừng nó lại. Rồi sau khi các bạn nấu 30 phút các bạn cho thêm một cái muỗng tỏi còn lại vô. Tại sao chị không có cho hết 2 muỗng tỏi Hoàng Tính? Tại tỏi mà mình nấu lâu quá đó thì nó thơm trong nước đó thôi. Nhưng mà khi mà mình ăn nó không có thơm mùi tỏi lắm. Tỏi nó ra trong nước rồi. Còn em bỏ thường là tất cả các cái cách làm của chị á. Chị cũng không biết từ đâu nhưng mà chị đều làm như vậy. Ví dụ chị rang tôm ha. Chị kho thịt ha. Chị làm gì mà có tỏi thì chị cũng bầm một bầm. Ví dụ chị bầm 3 muỗng thì chị bỏ vô nữa thôi. Còn nữa đó. Chị thì làm thịt kho tàu cũng vậy đó. Cái lần hâm sau cùng chị bỏ muỗng tỏi vô nữa. Thì cái tỏi đó nó sẽ làm cho cái nồi thịt nó thơm vậy. nó làm cho mình muốn ăn lắm. Mà mình khi mình ăn vô thì nó rất là thơm. Thì ở đây cái món phá lấu này chị cũng làm vậy, tức là sau nấu 30 phút rồi thì chị bỏ một muỗng tỏi còn lại vô, chị nêm nếm lại, rồi thấy mềm và nước nó còn sền sệt là được. Khi xăm á, khi mình xăm tất cả những cái nguyên liệu mà mình bỏ vô nấu hồi nãy đó, mình thấy cái nào nó còn cứng quá đó, thì mình để mình nấu thêm nó một chút, còn cái nào vừa mềm rồi thì mình gắp ra. Như chị nói là ba cái lỗ tai heo, nhưng mà có một cái nó cứng nhất hà, còn hai cái kia nó mềm trước, thì mình gắp ra trước rồi mình để cái cứng mình nấu thêm chút xíu nữa để cho nó mềm đều. Và mình cũng phải lưu ý một điều đó là ăn cái món này mà nếu mà lỗ tai mà nó mềm rụt thì ăn sẽ không ngon. Thường người ta nói cái món gì mà ăn nghe nó sừng sực thì cái câu trả lời là lỗ tai heo, cho nên nó là không có được nấu lỗ tai heo mà nó mềm rụt, nó sẽ không có ngon. Nó phải vừa cắn nó nghe sừng sực nhưng mà nó vừa mềm và nó vừa dễ chịu trong cái miệng mình á, thì như vậy mới là khéo. Coi như vậy chứ đâu phải nói nấu lỗ tai heo là dễ bằng tính. Nó dễ thì nó dễ ẹt à. Ví dụ như em luộc lỗ tai heo rồi em ngâm giấm cũng vậy, nó dễ lắm, nó không có gì khó khăn hết. Nhưng em làm sao mà nó đừng có còn bị, nó đừng có mềm rụt mà nó cũng đừng có cứng. Cái đó mới là cái mà mình cần phải lưu ý khi mà mình nấu. Rồi khi mình xăm mình thấy mềm hết thì mình vớt ra rồi mình cắt mỏng mỏng. Khi ăn mình rưới lại một chút nước lên rồi mình ăn kèm thôi Hoàng Tính.
Ngon quá chị.
Cho nên nó không khó phải không? Tức là cái công của mình là phải rửa cho sạch sẽ, phải làm cho nó thật kỹ lưỡng để nó không còn hôi. Rồi cái nấu của mình á thì chỉ có hơi khó một chút là mình làm sao cho nó đừng có bị rụt rã và nó cũng không có bị dai cứng. Cái đó mới là cái khó. Nói thì dễ nhưng mà cái người mà đứng vô bếp làm mới cảm thấy là, nếu mà nhiều khi mình bắt lên đó rồi mình nói hồi nãy cái chị ở trên đài chỉ nói là nấu 30 phút rồi cứ đậy nắp lại đi làm chuyện khác. Nhiều khi 30 phút dở ra cái có cái nó mềm rụt rồi, tại vì có cái lỗ tai nó quá non. Cho nên là chị mới nói là trong thời gian 30 phút đó mình có dở nắp ra, rồi mình có kiểm tra, mình có trở nó, cái ở trên để xuống dưới, cái ở dưới gấp lên trên. Rồi mình thăm á, mình thấy cái nào nó mềm được rồi, có khi nó chưa đầy 30 phút, nhưng mà mình cũng đã gấp ra rồi. Bởi vì chị không thể biết Hoàng Tính đi mua cái nguyên liệu của Hoàng Tính là mình mua cái bữa đó ở chợ Việt Nam mình, nó bán cái đó là cái con heo còn nhỏ hay là có con heo quá già, cái con heo nó vừa phải. Cho nên là khi nấu thì mình phải canh, chứ đừng có giao hết cho ông Táo nói là chị nè, cái chị Liên đó chỉ nói là để lửa vừa vừa 30 phút đậy lại đó, cứ đi do gạo nấu cơm hay là cứ đi nghe nhạc hay là nghe Hoàng Tính đọc truyện gì đó. Rồi lát quay lại nó đột hết trơn là không ngon, không có được đổ thừa chị nghe chưa. Tại vì chị không có biết là em đi mua cái miếng đó nó như thế nào, nhưng mà chị nói khoảng khoảng trung bình, có thể cái cứng mình có thể nấu hơn 30 phút. Còn cái mềm thì có thể chưa đầy 30 phút thì nó đã mềm rồi, cho nên phải canh, phải trở và phải gấp cái ở trên để xuống dưới, cái dưới để lên trên. Vậy thôi à, cái nghệ thuật nấu ăn là nó ngon hay không, cái gia vị mình nêm nó ngon rồi, nhưng mà nếu mình nấu, Hoàng Tính thí dụ như Hoàng Tính cứ tưởng tượng, thí dụ mình làm một cái gân bò mà kho đó, mà em làm nó cứng ngắc à, ai cũng trợn trạo mà nuốt không có được, thì đâu có ai thấy cái gia vị trong cái nước của em nấu ngon hay dở. Hay là em nấu nó mềm rụt, bỏ vô miệng cái nó tan biến đi mất tiêu, thì nó cũng không có ngon. Cho nên đòi hỏi là nấu làm sao mà vừa ăn, cái đó mới là cái khó. Và cái đó mà cái chị nhắc nhở hoài luôn, phải lưu ý, phải đừng có giao hết cho ông Táo mà phải canh. Nấu ăn là phải canh, cho dù có ai đó nói với mình như thế nào đi nữa, mình vẫn phải canh. Thì yêu cầu chỉ là vậy thôi Hoàng Tính. Em thấy có khó không?
Khó thì em thấy là không khó đâu, qua cái cách chị trình bày. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu mà chúng ta đổ nước dừa lên cho cái ngập mặt của các loại đó, bao tử lưỡi heo nọ rồi đó chị, thì á, mình vặn lửa nhỏ như ông dì nói vào, mình đậy nắp rồi. Trong suốt cái khoảng thời gian mình đậy nắp đó, bao lâu mình mở lên lại, tính từ đầu đến cuối, có thể là
chừng 10 phút, 15 phút em mở ra,
15 phút
cái em mới trở lại.
Nó
trong
30
phút
đó
có thể em trở lại hai lần, có thể trở một lần, nhưng mà nếu không trở lần nào thì ở dưới nó mềm hơn, ở trên nó bị cường cứng hơn.
Vì mình mở nắp thường xuyên vài ba lần như vậy, cho nên cái hỗn hợp của mình, bao tử lưỡi heo nó có thể nó không mềm lắm không? Có thể là mình làm gần một tiếng có được hay không? Mình có phải là mình phải
nếu mà mình xăm mình thấy nó còn cứng thì có thể nấu lâu hơn.
Okay.
Chị không có muốn nói nấu 45 hay là một tiếng đồng hồ.
Đúng.
Bởi vì
okay,
nếu như vậy nhiều khi nó bị rụt. Còn thí dụ 30 phút mà các bạn mình thấy nó còn cứng thì các bạn nấu tiếp. Thì nó dễ chữa hơn phải không? cái nó còn cứng, nó dễ chữa hơn khi mà chị nói. Chị nói em á là em nấu 45 phút, nhưng mà 45 phút em mở ra xong nó rụt rã hết thì em không có thể nào làm sao cho nó cứng trở lại được.
Cái yêu cầu của cái món ăn này á, cái ngọt nó nhiều hơn cái mặn, hay hoặc là cái ngọt cái mặn nó phải đồng đều khi mà mình thưởng thức nó thôi chị?
Nó mặn mặn ngọt ngọt, bởi vì cái trong đây mình không có nêm gì nhiều, mình có nước tương với lại nửa muỗng cà phê muối thì nó không mặn. Trong khi đó là mình có nước dừa thì nó cũng có chất ngọt, nhưng mình bỏ thêm một muỗng đường vô thì nó mặn mặn ngọt ngọt. Mình bỏ chút bột nêm vô cho nó hòa vô, nó làm đậm đà cái món ăn thôi. Cái món này chị nghĩ là nêm nó không có khó lắm. Bởi vì là nó là một cái món ăn mình ăn chơi ăn kèm. Cái nước tương đó, nó làm cho nó lên màu, nước tương cộng với nước dừa nó làm cho cái màu rất là đẹp.
Dạ. Dạ vâng. Trời ơi, chưa tới giờ thường nó rất kỳ đó, thường em không có đói bụng đâu mà hễ mà làm với chị mà cái bụng em nó đang em phải ráng em cầm cự lại. Chúng thôi chị và quý vị thính giả nghe nó kêu rọt 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 chị ơi. đói rồi nha thưa quý vị. Nếu quý vị nào mà thấy hay quý vị cứ làm thử thôi, mình sẵn mình đang đậu xe ở ngoài parking đó, để mà quý vị nghe thì quý vị làm thử cái món phá lấu này thử xem như thế nào nha ha. Trong chốc lát nữa đây mình tính support lên cái chương trình này để coi quý vị theo dõi trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị nhìn ở bên phải có cái mục gia chánh tìm kiếm, quý vị cứ bấm vô cái chữ gia chánh thì sẽ xuất hiện cái món phá lấu trong ngày hôm nay ha, thưa quý vị ha. Yêu cầu cuối cùng của chị, khi mà chị ăn chị cảm thấy ngon, khi mà chị ăn không ăn chơi hoặc là chị muốn ăn với lại bánh mì đó chị?
Thường là chị ăn kèm.
Kèm.
Tại vì nếu mình ăn không á, mình ăn hoài, ăn nhiều quá cũng không có tốt em.
Đúng.
Được, em ăn kèm bánh mì để em ăn ít em thấy no bụng rồi em ngừng lại. Còn em ngồi mà em cứ tì em ăn, nói không có ăn với bánh mì gì hết, em ăn thiệt là nhiều em mới cảm thấy no bụng. Mà em thấy bây giờ chị nói vậy đó, em thử em làm. Rồi em thử bữa nào em đi mấy cái chợ mà họ Việt Nam mà chỗ bán đồ ăn người ta làm bán sẵn đó.
Yeah,
thì người ta làm rất là nhiều nước. Yeah. Và người ta làm cái màu nó đã đỏ. Nó đại khái là nó sẽ thấy nó lỏng bỏng. Thì người ta làm bán thì em ăn em cũng thấy nó ngon, nhưng mà nó không có thơm đậm đà như là cái kiểu mà chị nói với em làm vậy. Tại vì làm nó kèo sền sệt rồi đó thì em ăn em sẽ thấy nó cái miếng nó thấm vô tới bên trong. Em cắn cái miếng lỗ tai ha, em nhai trong miệng, em thấy tới bên trong chỗ có cái phần mà sừng sực, nó vẫn nghe thơm. Chứ nó không có, nó chị không biết sao nhưng mà chị cũng đã từng ăn rồi, chị thấy nó lỏng bỏng quá. Và món này thì chị không muốn làm lỏng bỏng. Thì thật ra nấu ăn thì nó cũng có nhiều trường phái. Chứ cũng mình cũng không có nói về cái kiểu của mình đúng, mà mình cũng không nói kiểu nào sai. Đúng. Tức là mỗi một người thích nghi cái món nào thì mình làm cái món đó. Và mình cảm thấy chị thì mục đích của chị là chị muốn chị làm vậy thì chị thấy là cũng có nhiều bạn bè ok. Nhiều bạn bè nói ngon, nhiều bạn bè nói trời nhậu đã quá, thì chị chia sẻ lại với em với lại tất cả mọi người. Cho nên là yêu cầu của chị là nó vừa ăn ha, nên nó không có rụt, rồi nó không, hoặc là nó không có bị cứng, rồi nó vừa thơm mùi tỏi nè, nó vừa thơm mùi ngũ vị hương nè, rồi nó mặn mặn ngọt ngọt. Chị nghĩ là nhiêu đó là đạt yêu cầu mà cái mong muốn của chị. Và chị cũng hy vọng rằng là nếu các bạn đã có làm cái món phá lấu này theo một kiểu khác thì các bạn thử có một lần nào làm theo kiểu này coi các bạn có thấy nó ngon và các bạn thích hay không. Còn các bạn nào chưa làm thì các bạn cứ làm thử. Hy vọng là các bạn sẽ rất là vừa ý thêm một cái món ăn cho mình chuẩn bị ngày Tết. Và thật ra ngày thường thì mình cũng ít ăn hơn, thì chỉ khi nào nhà mình có tiệc hoặc là ngày Tết, hoặc là ngày giỗ, hoặc là ngày gì đó thì mình có để thời gian nhiều hơn để mình chuẩn bị món ăn cho gia đình. Thì mình muốn là cho trong thực đơn của các bạn nó được phong phú. Thì có thêm món phá lấu thì nó cũng là một cái món ngon. Ở Mỹ của mình giờ nhất là mùa này nó hơi lạnh đêm, cho nên là thường là khi ăn đó, khi nếu mình làm sẵn khi ăn thì mình hâm nóng rồi mình ăn liền. Chứ mình để thì nó cũng dễ bị đông lại. Hoặc nó lạnh thì ăn nó không có ngon.
Đúng.
Chỉ có lưu ý vậy thôi Hoàng Tính.
Dạ,
em thử làm đi, em kẹp bánh mì mấy đứa nhỏ nó sẽ thích lắm đó.
Chắc chắn khỏi nói chị. Em mà
xong rồi nấu miếng xôi trắng em để lên ăn. Ví dụ như nồi sáng bữa nào đó chiều về bắt miếng xôi trong nồi cơm điện thôi, không cần chỏ gì hết. Em nấu cho nồi cơm điện nó vừa ráo ráo rồi. Rồi mình cắt phá lấu ra ăn. Thì mình cũng có một bữa ngon.
Dạ vâng. Khi mà chị nói mà nấu cái nồi cơm điện, cái xôi thì chị bỏ nước nhiều ít, nó thưa chị?
À, thí dụ như chị nấu 2 cốc nếp á ha,
yeah.
Thì chị bỏ có nước có 1 cốc thôi.
Bỏ 1 cốc nước thôi hả chị?
À. Oh. Rồi em nấu nó vừa cạn, với em chịu khó em xới nó. Khi em xới em thấy hột nó còn cứng cái hột nếp, nhưng mà em xới rồi em đậy lại đó. Thì nó sẽ mềm cơm thôi, chứ đừng có thấy như vậy rồi tạt nước vô nữa là em sẽ bị một nồi cơm rất là nhão.
Dạ vâng.
Chị nấu một nửa cái lượng nước của nấu cơm thường thì chị thấy nó vẫn ngon. Còn nếu mà bữa nào mà có khách hay gì đó muốn biểu diễn, em cho một muỗng cà phê dầu ở trong cái nồi xôi đó, thì khi em xế ra nó ráo từ rời từng hột, nhìn thấy khéo lắm luôn.
Ồ vậy hả chị? Chắc bữa nay em phải thân chinh qua bên đó để em coi chị làm xôi sao để em học hỏi kinh nghiệm.
Chứ còn nếu mà nhiều khi em ơi nó nhiều thì mình xôi bằng cái chỏ. Dạ. Còn sử dụng như nó ít, ở nhà mình ăn chừng 1-2 cốc nếp hay 2-3 cốc nếp thì em nấu trong nồi cơm điện nó vẫn ok, không có sao hết á.
Dạ vâng. Quý vị có thể thực hiện cái món này để mà chúng ta có được một cái hồi tưởng, cho thật đừng nhớ lại cái thời mà xưa mà mình đi học. Quý vị đừng có ăn trên bàn, nó sang trọng quá. Cầm cái chén nóng nóng ra trước cửa ngồi chùm hổm hoặc là đứng tựa hàng rào nọ, mình ăn nó giống cái thú vị, giống như là mình giờ trưa mình ra chơi mình ăn thôi quý vị. Hấp dẫn lắm, đừng ngồi trong nhà ăn không ngon đâu.
Đựng trong cái chén rồi cầm thêm cây tăm nữa.
Kẹp thêm cây tăm nữa. Nghe mà quý vị đừng nghe khiêm tốn nha, nghe thời học sinh chập chập. Ôi trời ơi nó ngon thì thôi luôn. Rồi kêu con trẻ hoặc là anh em vợ con gì đó, con ghé tiệm nào mua 3 ly nước mía rồi con, trâu cha ơi này, chàng thở xưa thì hiện về đó quý vị, đó thưa quý vị, trong cái món pha lẩu này. Nếu mà quý vị có mài đũng quần trên cái ghế nhà trường của thời xa xưa, chắc chắn giờ ra chơi quý vị không thể nào sót được cái món pha lẩu này, phải không chị ha?
Đúng rồi em, hoặc giống như là nước đá bào vậy, nước đá bào siro đó là đại khái. Tuổi thơ của mình hồi đó có mấy cái đó để ăn thôi em, không có cái gì sang trọng đâu.
Hút tới gọi là tới nước tận đáy ly luôn cũng không còn. Trong cái ly đá bào, thưa quý vị, hồi nhắc hơi nó phải gọi biết bao nhiêu những cái món ăn tuổi thơ, thời học trò, giờ ra chơi mình ăn á. Đây cũng là một trong những cái món mà chị muốn gửi đến cho chúng ta thay đổi không khí trong cái mùa xuân này qua cái món phá lấu mà nãy giờ toàn là phá lấu heo với những cái loại của heo không đó nhé, thưa quý vị, phải không? Thì hy vọng là chúng ta sẽ thực hiện được. Trong chốc lát nữa, Hoàng Tính cũng sẽ post lên cái chương trình này lên trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Ngoài ra, nếu mà quý vị có những liên quan thắc mắc trong cái món này thêm hoặc là những cái món khác nữa, quý vị có thể gọi cho chị My Liên qua số điện thoại 214-385-7611. Chị My Liên rảnh là chị My Liên sẽ trả lời cho quý vị liền. Biết rằng là trong cái đợt này chị sẽ rất là bận rộn lắm. Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến quý chị nè. Đó, đi đâu đi cứ nhớ chạy về với Radio Sài Gòn Đà Lạt để mà thực hiện tiếp những chương trình của Bếp Sài Gòn nhé thưa chị.
Rồi, chị rất là vui khi mà gặp lại em lần sau, gặp lại các bạn thính giả lần sau. Hy vọng là vẫn có nhận được những cái tin nhắn ở trong máy là chị ơi hay là em ơi hay là cô ơi gì ấy, mình làm món phá lấu rồi, cả gia đình ai cũng khen. Đó là chỉ cần một câu nhắn vậy thôi thì mình sẽ cảm thấy vui. Và thế là chị sẽ bấm lại một cái, sẽ bấm trả lời bằng một cái trái tim ở trong cái tin nhắn đó.
Trời ơi, tuyệt vời. Cảm ơn chị đã nhìn chút thời gian đến với chương trình để mà thực hiện cái món phá lấu. Chúc chị bình an và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau nhé thưa chị.
Rồi. Chào em, hẹn gặp em trong lần sau. Chúc những ngày ở gần Tết gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Chúc tất cả anh bà, các anh em, các anh chị, các bạn thính giả nghe đài trước đây đã từng liên lạc với lại Mỹ Liên hay là chưa từng liên lạc thì tất cả các anh chị đều vui khỏe. Khi nào cần thì cần một cái gì về nhà bếp thì nhớ số điện thoại Hoàng Tính đã đọc và Liên sẵn sàng. Để trong cái khả năng gì mình hiểu biết được thì mình sẽ giúp tất cả các anh chị và các bạn. Rất là vui vẻ khi được giúp các anh chị và các bạn. Xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau nha thưa quý vị. Cảm ơn.